Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 6. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Trường Giáo, về vụ trường chức giám mục bất hợp pháp có thể xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian sắp tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm truyền giáo bằng âm nhạc của một nhóm tu sĩ người Pháp. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về gia đình rộng mở cho các đòi buộc cao hơn của Thiên Chúa, hôn nhân và lý dị trong tư tưởng của Chúa Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ tình liên đới với các tín hữu và nhân dân Syria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực đưa đất nước này ra khỏi tình trạng bạo lực và khủng hoảng hiện nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 6, dành cho 80 tham dự viên khóa họp của tổ chức Croaco, gồm đại diện các cơ quan bác ái công giáo, trợ giúp các giáo hội công giáo đông phương, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng bộ này. Trong số các tham dự viên, có một số giám mục thủ lãnh công giáo đông phương và hai vị tổng giám mục đại diện tòa thánh tại Thánh Địa và Syria. Đức Thánh Cha nói, đây là cơ hội để tôi tái bày tỏ sự gần gũi với những đau khổ lớn lao của anh chị em tại Syria, đặc biệt là những trẻ em vô tội và những người yếu thế nhất. Ước gì kinh nguyện sự dấn thân và tình huynh đệ cụ thể của chúng ta trong Chúa Kitô như dầu an ủi, giúp họ khỏi đánh mất ánh sáng hy vọng trong những lúc đen tối này, và xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho những ai có trách nhiệm, để chấm dứt mọi cảnh đổ máu và bạo lực chỉ gây ra đau thương và chết chóc, và thay vào đó là sự hòa giải, thuận hòa và an bình. Ước gì cộng đồng quốc tế không từ nan một cố gắng nào để đưa Syria ra khỏi tình trạng bạo lực và khủng hoảng hiện nay, vốn đã kéo dài quá lâu và có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột lan rộng với những hậu quả rất tiêu cực cho đất nước Syria và cho toàn vùng. Tôi cũng khẩn thiết và đau đớn kêu gọi bảo đảm sự cứu trợ nhân đạo đứng trước tình trạng cùng cực của dân chúng, cũng như trợ giúp nhiều người phải bỏ gia cư và một số phải tị nạn sang các nước láng giềng. Giá trị sinh mạng con người là một thiện ích quý giá, luôn luôn phải bảo tồn.
Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của tổ chức Croaco, biểu tượng chứng tá về điều Kinh Thánh đã nói với chúng ta, đức tin không có việc làm thì tắc liệm và chết đi. Ngài nói, anh chị em hãy luôn luôn là những dấu chỉ hùng hồn về đức bác ái phát sinh từ con tim Chúa Giêsu và trình bày cho thế giới thấy giáo hội trong căn tính và sứ mạng trong thực nhất, phụng sự Thiên Chúa là tình yêu. Trước đó, trong phần đầu của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới, ảnh hưởng tai hại tới nhiều miền của trái đất, nhất là những vùng bị thiệt thòi, đe dọa nghiêm trọng tương lai của con người. Trung Đông là tổ quốc của các truyền thống Kitô kỳ cựu, bị thương tổn đặc biệt trong tiến trình này. Nó gây ra sự bất an và bấp bênh trên bình diện giáo hội, cũng như trong lĩnh vực đại kết và liên tôn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đó là những yếu tố nuôi dưỡng những vết thương kinh niên của lịch sử và góp phần làm cho cuộc đối thoại, an bình và sự sống chung giữa các dân tộc trở nên mong manh hơn, cũng như sự tôn trọng thực sự đối với các quyền con người, cách riêng là quyền tự do tôn giáo của cá nhân và cộng đoàn. Quyền này phải được bảo vệ trong việc tuyên xưng công khai chứ không phải chỉ về phương diện phụng tử mà thôi, nhưng bao gồm cả các phương diện mục vụ, giáo dục, từ thiện và xã hội. Tất cả các khía cạnh đó đều không thể thiếu được đối với việc thi hành thực sự quyền tự do tôn giáo.
Vatican, sáng hôm qua 21 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu lịch trình cử hành năm Đức Tin tại Roma từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến ngày 24 tháng 11 năm tới, 2013. Đức Tổng Giám mục Fisichella đã liệt kê 21 sinh hoạt do Đức Thánh Cha chủ sự trong năm Đức Tin, trong đó có lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ tôn phong 6 hiển thánh tử đạo và hiển tu vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay. Ngày 21 tháng Giêng năm tới, cùng tuyên xưng Đức Tin với các anh em Kitô khác. Ngày 2 tháng 2 lễ tuyên xưng Đức Tin của giới thánh hiến. Chủ nhật lễ lá 24 tháng 3, ngày quốc tế giới trẻ. Chủ nhật 28 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ ban phép thêm sức cho một số bạn trẻ. Chủ nhật mùng 5 tháng 5, cử hành Đức Tin trong truyền thống đạo đức bình dân. Áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 18 tháng 5 được dành cho tất cả các phong trào cũ và mới của giáo hội. Hành hương đến mộ Thánh Phêrô. Chủ nhật 16 tháng 6 được dành cho chứng tá tin mừng sự sống. Chủ nhật mùng 7 tháng 7 kết thúc cuộc hành hương tại Roma của các chủng sinh, tập sinh nam nữ và những người đang ở trong hành trình ơn gọi. Từ ngày 23 đến 28 tháng 7 là ngày quốc tế giới trẻ với sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Rio de Janeiro bên Brazil. Ngày 29 tháng 9 được dành cho các giáo lý viên. Đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo.
Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cũng giới thiệu cổng thông tin trên Internet với địa chỉ www.annusfidei.va. Qua đó, độc giả có thể biết chương trình các buổi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự trong năm Đức Tin, các biến cố quan trọng của các hội đồng giám mục, các giáo phận, phong trào và hội đoàn. Mạng này bắt đầu với tiếng Ý và Anh, sau đó sẽ thêm các thứ tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ba Lan. Ngoài ra cũng có huy hiệu và thánh ca năm Đức Tin. Huy hiệu năm Đức Tin sẽ được trưng trong các sinh hoạt của năm này, có hình con thuyền, tượng trưng giáo hội, đang ở trên các đợt sóng. Thân cây lớn ở giữa là thánh giá, có buồm được kéo lên trên đó, có ghi chữ viết tắt IHS, Chúa Kitô Đấng Cứu Nhân. Cánh buồm có hình tròn mặt trời, gợi lại thánh thể. Đầu tháng 9 tới đây sẽ có những tài liệu mục vụ giúp sống năm Đức Tin dành cho các giáo xứ.
Kusay, nhà thờ Thánh Elia của Giáo hội Công giáo Menkit ở thị trấn Kusay gần thành phố Homs bên Syria, bị dân quân võ trang thuộc phe đối lập chiếm đóng từ ngày 13 tháng 6 vừa qua và đặt bộ chỉ huy của họ tại đây. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật chứng từ của các chứng nhân tận mắt sáng ngày 13 tháng 6, những người võ trang có lẽ thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan đã phá cửa đột nhập thánh đường và đánh chuông. Từ đó họ chiếm đóng và ở lại luôn trong thánh đường. Giáo hội Công giáo địa phương đã mạnh mẽ phản đối thái độ không thể chấp nhận được và bất kính đối với nơi thánh thiêng. Đại diện của giáo phận Holmes đã kêu gọi để cuộc xung đột hiện nay đừng đưa tới những hành vi phạm thánh, xúc phạm đến các nơi thờ phượng thuộc mọi cộng đồng tôn giáo. Nguồn tin của hãng Fides xác nhận rằng tại thành phố Kusay có sự hiện diện của nhóm Hồi giáo cực đoan Salafit. Họ chủ mưu một cuộc chiến tranh tôn giáo chống lại các tín hữu Kitô. Một số ít tín hữu còn lại trong thành này đã di tản đi nơi khác. Từ đầu tháng 6 đến nay đã có ít nhất 1.000 tín hữu Kitô rời bỏ Kusay sau khi nhóm dân quân võ trang ra lệnh tối hậu buộc họ phải bỏ thành phố này để đi nơi khác.
Podgorica, hôm qua 21 tháng 6, lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Montenegro đã được cử hành tại Vatican với sự hiện diện của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Bertone và Thủ tướng Philip Vujanovic. Hiệp định này được ký kết hồi cuối tháng 6 năm ngoái, trong đó quy định vị thế pháp lý của Giáo hội Công giáo tại Montenegro, một quốc gia được độc lập từ năm 2006. Văn kiện này thay thế hiệp định giữa Vương quốc Montenegro với Tòa Thánh từ năm 1886 và có giá trị cho đến nay. Lên tiếng trong buổi lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định, Đức Hồng Y Bertone khẳng định rằng tự do tôn giáo là một tiền đề không thể thiếu được của nền văn hóa ở Tây Phương và trong số các nhân quyền trên toàn thế giới. Hiệp định giúp vượt thắng những vấn đề quá khứ và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn trong sự tôn trọng lẫn nhau. Mục đích của hiệp định là sự hòa hợp hoàn toàn giữa các dân nước và tôn giáo tại Montenegro. Giáo hội không tìm kiếm đặc ân, nhưng chỉ muốn một khuôn khổ pháp lý để có thể chu toàn sứ mạng, hầu mưu ích cho mọi người. Tại Montenegro hiện nay chỉ có khoảng 22.000 tín hữu công giáo, và 3/4 dân nước này là tín hữu chính thống.
Munich, cho đến nay tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phổ biến 50 triệu cuốn kinh thánh trẻ em. Thông cáo của tổ chức này công bố hôm 18 tháng 6 vừa qua tại Munich cho biết bản kinh thánh trẻ em thứ 50 triệu đã được phổ biến bằng tiếng Ubuntu bên Angola, Phi Châu. Tại các nước đang phát triển, kinh thánh cho trẻ em được phân phát miễn phí. Cho đến nay, kinh thánh trẻ em đã được phổ biến bằng 172 thứ tiếng tại 140 quốc gia, trong đó có tiếng Việt. Sách kinh thánh này có 80 hình ảnh được họa ra trong khuôn khổ các hoạt động xã hội của giáo hội công giáo với các trẻ em bụi đời trong các khu xóm nghèo ở thủ đô Lima. Sáng kiến soạn và phổ biến kinh thánh trẻ em là do cha Werdenfried van Straten, người sáng lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Nhân dịp năm quốc tế các trẻ em hồi năm 1979, cha van Straten muốn chứng tỏ một dấu hiệu chống lại sự lầm than về tinh thần của các trẻ em, nên đã nảy ra sáng kiến phổ biến kinh thánh trẻ em. Kinh thánh này cũng được phổ biến trên Internet và người sử dụng có thể tải xuống hàng chục bản dịch khác nhau.
Roma, Đức Hồng Y Antonio Vedio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi tôn trọng quyền của những người di cư và người xin tị nạn. Lên tiếng hôm 20 tháng 6 vừa qua trong buổi canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở khu Trastevere, Roma, cho những người tị nạn, do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, Đức Hồng Y Vedio lấy làm tiếc vì chính sách hạn chế di dân và tị nạn do một số nước đề ra. Nhắc đến thảm trạng gần đây, 7 người tị nạn vượt biên chết trên biển tại kênh Otranto ở miền cực nam Italia. Đức Hồng Y Vedio kêu gọi các chính phủ hãy lãnh trách nhiệm bảo vệ những người rời bỏ quê hương của họ để trốn tránh bạo lực và kỳ thị. Ngài cũng yêu cầu thiết lập những chính sách tiếp đón người di dân và tị nạn, cũng như chiến đấu chống lại sự khép kín của dư luận quần chúng về vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp có thể xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, hãng thông tấn công giáo Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Pime ở Italia báo động rằng nhà nước Trung Quốc, cụ thể là Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, đang chuẩn bị tiến hành một cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Giuse Nhạc Phúc Sanh làm giám mục giáo phận Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Cha Nhạc Phúc Sanh năm nay 48 tuổi và từ nhiều năm nay là giám quản giáo phận Cáp Nhĩ Tân. Hãng Asia News cho biết, từ năm 1999, cha Giuse Nhạc đã được Hội Yêu nước Trung Quốc chọn làm giám mục. Nguồn tin địa phương cho biết nhà nước chọn vị này vì đó là một linh mục không khá và tính tình nhu nhược. Hồi tháng 12 năm 2010, linh mục Nhạc Phúc Sanh được chọn làm một trong 3 phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, cùng với 2 linh mục khác là Phao Lô Lôi Thế Anh ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, và Giuse Hoàng Bỉnh Chương ở Sơn Đầu. Hai linh mục này về sau đã chịu chức giám mục bất hợp pháp hồi tháng 6 năm ngoái. Các tín hữu Công giáo tại Cáp Nhĩ Tân lo ngại rằng cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Nhạc Phúc Sanh có thể diễn ra ngày 29 tháng 6 tới đây, lễ thánh Phêrô và Phaolô, như một hành động xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng, người kế vị thánh Phêrô. Giáo phận Cáp Nhĩ Tân chỉ có khoảng 6.000 tín hữu Công giáo, gồm cả hai cộng đoàn công khai và hầm trú. Các tín hữu thuộc hai cộng đoàn quyết định không cộng tác vào việc truyền chức bất hợp pháp này và ăn chay cầu nguyện để cho biến cố này đừng xảy ra. Trong khi đó, công an nhà nước đi gặp từng linh mục hầm trú để yêu cầu các vị đừng làm gì chống lại việc truyền chức. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Giuse Hàng Đại Huy, dòng Đông Bosco, dành cho hãng Asia News về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp có thể xảy ra. Thưa Đức Tổng giám mục, trong những ngày qua, hãng Asia News đã loan tin tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, người ta đang chuẩn bị một cuộc truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Ứng viên là linh mục Giuse Nhạc Phúc Sanh, 48 tuổi. Nhưng dường như chỉ có nhà nước Trung Quốc là muốn cuộc truyền chức này. Cả giáo hội lẫn đương sự đều không muốn. Đâu là phản ứng của Đức Tổng giám mục về vụ này?
Cho đến nay thì vụ truyền chức này chỉ là một điều khả thể. Dầu sao đi nữa, nếu cuộc truyền chức xảy ra, thì tôi muốn nói rằng một cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp là một sự kiện rất trầm trọng. Nó gây ra một vết thương cho toàn giáo hội, nhất là giáo hội tại Trung Quốc. Nó cũng làm thương tổn Đức Thánh Cha vì cử chỉ này là một sự tiếm quyền tông đồ của Ngài. Quyền bính này được chính Chúa trao cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị. Vì thế, việc bổ nhiệm giám mục có liên hệ tới trọng tâm của giáo hội. Không bao giờ được phép xảy ra một vụ như vậy. Phản ứng đầu tiên của tôi là cầu nguyện để vụ truyền chức bất hợp pháp này đừng xảy ra. Tôi cũng biết rằng các tín hữu tại giáo phận Cáp Nhĩ Tân cũng đang cầu nguyện, và họ cũng ăn chay để vụ truyền chức không có phép của Đức Thánh Cha như thế bị hủy bỏ. Việc bổ nhiệm giám mục từ phía Đức Thánh Cha là một bảo đảm sự hiệp nhất của giáo hội. Về ứng viên là Cha Nhạc, tôi có thể nói rằng nhà nước và cộng đoàn giáo hội công khai đã hỗ trợ và thúc đẩy sự nghiệp giám mục của vị này từ 10 năm nay rồi. Nhưng tôi nghĩ chính linh mục Nhạc không muốn trở thành giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Giả sử Cha Nhạc muốn chịu chức không có phép của Đức Thánh Cha thì đã có thể trở thành giám mục từ lâu rồi. Tôi tin tưởng rằng người anh em này để ý tới sự trung thành với giáo hội và với Chúa. Trong sứ vụ giám mục, điều không thể thiếu được chính là lòng trung thành ấy. Tôi cầu nguyện để cha ấy tiếp tục tuân theo quyết định trung thành với Đức Thánh Cha mà không gây ra sự hoang mang và chia rẽ trong cộng đoàn.
Thưa Đức Cha Hàng Đại Huy, trong 3 năm gần đây đã xảy ra 3 vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp ở Trung Quốc, tại giáo phận Thừa Đức, tại Lạc Sơn và tại Sơn Đầu. Những vụ đó đã gây ra thành quả hoặc hậu quả như thế nào?
Có những vấn đề khác nhau. Trước tiên là những vụ truyền chức như thế tạo ra sự hoang mang và chia rẽ nơi các tín hữu Công giáo Trung Quốc, giữa các tín hữu chính thức và không chính thức, nhất là giữa các tân tòng, có những người không hiểu và ngỡ ngàng. Rất tiếc là sự hoang mang này cũng xảy ra giữa các cộng đoàn không chính thức, những người Công giáo thầm lặng. Nhiều người trong số họ vẫn nổi bật về chứng tá trung thành với giáo hội, nhưng một số người khó tha thứ cho những hoàn cảnh như thế, có lẽ vì sự yếu đuối của con người hoặc vì lý do nào khác, họ đi tới thái độ cực đoan, không phù hợp với các giá trị tin mừng. Một cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp cũng làm thương tổn niềm hy vọng đối thoại giữa chính phủ Trung Quốc và giáo hội tại nước này. Và cả tòa thánh cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên vì Trung Quốc ngày nay rất tân tiến và tỏ ra bao dung trong rất nhiều khía cạnh, nhưng lại lạc hậu về sự phát triển của giáo hội Công giáo. Nhà nước Bắc Kinh không hiểu nổi tại sao việc bổ nhiệm giám mục lại là một đặc quyền của các tín hữu Công giáo mà không phải là của nhà nước. Nếu người ta phải nhìn nhận tự do của giáo hội tại Trung Quốc thì cũng phải nhìn nhận quyền tự do của Đức Giáo Hoàng chọn lựa các ứng viên giám mục. tất cả những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp như vậy làm lu mờ hy vọng có quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Trước đây có lẽ người ta thấy có vài tia hy vọng, nhưng nay chỉ có tăm tối mà thôi.
Tự do tôn giáo và tự do chọn lựa của các giám mục có phải cũng là một điều tốt lành cho cả xã hội Trung Quốc nữa, có phải thế không, thưa Đức Cha?
Chắc chắn là như vậy. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ sự phát triển của Trung Quốc do những cuộc cải tổ kinh tế. Người ta nói rằng có khoảng 300 triệu người Trung Quốc đạt tới mức sống xứng đáng, vượt qua giai đoạn chậm tiến. Nhưng sự phát triển vật chất ấy đạt được trong một thời gian ngắn cũng tạo nên nhiều vấn đề xã hội. Câu nói thời danh của Đặng Tiểu Bình, mèo trắng hay mèo đen chẳng hệ gì, chỉ cần nó bắt được chuột là được rồi, đưa tới sự ô nhiễm môi trường và luân lý. Vì thế tại Trung Quốc ngày nay cần có một tiến trình giáo dục lâu dài để giúp người dân biết tôn trọng người khác. Nếu không có một nền giáo dục về sự tôn trọng con người, gia đình, xã hội, thì rốt cuộc người ta chỉ nói về quyền hành và tiền bạc mà thôi.
Trong tiến trình đó, giáo hội và các tôn giáo có thể đóng góp cho xã hội Trung Quốc chứ?
Chắc chắn rồi, các tôn giáo tại Trung Quốc còn có một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sự thay đổi lớn của đất nước, và tin mừng vẫn còn rất thời sự và cấp thiết đối với Trung Quốc.
Thưa Đức Tổng Giám mục Hàng Đại Huy, với những bộ truyền chức giám mục bất hợp pháp, người ta chứng kiến một sự pha trộn lạ lùng. Các giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng bị nhà nước bó buộc phải tham dự các cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp. Và những cuộc truyền chức giám mục do Tòa Thánh muốn, thì lại có cả những giám mục bất hợp pháp, dù họ không được mời. Theo một số quan sát viên, đây thực sự là một hành động chính trị nhằm phá hủy các tiêu chuẩn chân chính và chân lý trong giáo hội, và nới lỏng mối liên hệ với Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục nghĩ thế nào?
Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc có một chương trình hoạt động rất tinh vi, phải làm thế nào để gia tăng kiểm soát giáo hội. Sự pha trộn các giám mục như thế nhắm xóa bỏ sự khác biệt giữa các giám mục bất hợp pháp và hợp pháp, các giám mục tuân phục và các giám mục bị vạ tuyệt thông thuộc vào chiến lược vừa nói của Hội Công giáo yêu nước. Nhưng tôi tự hỏi, sự kiện Hội Công giáo yêu nước tiếp tục theo đuổi dự án kiến tạo một giáo hội tự trị, một thứ giáo hội tin lành như thế có giá trị gì không? Điều này có vẻ không phải là chủ ý của nhà nước, càng ngày họ càng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của một sự tự do rộng lớn hơn trong xã hội. Vì thế nếu các tín hữu công giáo chọn các giám mục qua Đức Giáo Hoàng, thì cần phải để cho các tín hữu công giáo được tự do, sống như các tín hữu công giáo chân chính.
Như vậy có nghĩa là không có tương ứng giữa những lời tuyên bố của nhà nước Trung Quốc cổ võ tôn trọng tự do và những hoạt động của Hội Công giáo yêu nước.
Đúng vậy, sự thiếu tương ứng như thế là một dấu hiệu có sự tranh giành quyền bính đang diễn ra trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ nay Đảng không còn được một ý thức hệ và một sự phóng xã hội hỗ trợ nữa. Chủ nghĩa xã hội hoặc Marxist không còn nữa. Vì thế kiểm soát giáo hội nhắm tới mục đích gì? Thưa đó là quyền bính. Ai thi hành quyền bính cho đến nay thì muốn bảo tồn quyền bính ấy. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay gồm những nhóm theo đuổi các quyền lợi của nhóm và họ tranh giành với nhau. Thực ra mà nói, tôi không biết họ có thể duy trì hệ thống như thế cho đến bao giờ. Nếu người ta nói về quyền lợi hoặc các nhóm theo đuổi quyền lợi thì sớm muộn gì họ cũng phải đề ra những quy luật để có thể sống chung hòa bình với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Cái gọi là Đảng Thái tử, Thái tử Đảng, dựa trên sự quyết liệt bảo vệ quyền bính của con cái những ông bự trong Đảng. Nhưng cũng cần có các quy luật, nhất là vì ngày nay các lệnh của chính quyền Trung ương không đi tới địa phương nữa. Trung Quốc không còn ở thời đại của Mao Trạch Đông nữa. Giờ đây Bắc Kinh có thể nói một đàng và ở tỉnh người ta làm khác hẳn. Vì thế cần chia sẻ trách nhiệm và quyền bính, thiết lập một quy định và giá trị nào đó.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp có thể xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian sắp tới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm truyền giáo bằng âm nhạc của một nhóm tu sĩ người Pháp.
nhà thờ San Salvatore là một thánh đường cổ kính xây theo kiểu Baroque, tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố Bologna, trung bắc nước Italia. Tại đây, mỗi tháng có một tiểu nhạc hội rock được tổ chức, thu hút rất đông đảo người trẻ đến đây để ca hát, nhảy nhót, trò chuyện với nhau và cầu nguyện, tất cả trong tiếng nhạc tưng bừng. Tiểu nhạc hội người trẻ này do cha Simon Kechie, một linh mục thuộc hội dòng Cộng đoàn Thánh Joan tổ chức với sự cộng tác của một nữ giáo sư dạy nhạc tango là cô Carlotta Sant'Andrea. Cô Carlotta kể, mọi sự khởi đầu khi cha Simon và tôi cùng một toán nhạc sĩ đi khắp các quán nhạc trình diễn, lần đầu tiên là tại một quán của người Argentina. Chúng tôi trình bày các bản thánh ca ngợi khen chúc tụng theo kiểu nhạc rock, và đây là một kinh nghiệm rất mạnh mẽ đối với tất cả mọi người chúng tôi. Chúng tôi được đón tiếp nồng hậu và các buổi trình diễn thu hút rất đông khán giả. Điều này đã khiến cho các tu huynh Cộng đoàn Thánh Joan quyết định mở cửa nhà thờ San Salvatore do Cộng đoàn được ủy thác trông coi mỗi tháng một lần để tổ chức tiểu nhạc hội này theo những đề tài riêng biệt. Có thể xem đây là những buổi hòa nhạc ngợi khen chúc tụng thực thụ, trong đó tiếng nhạc lời ca biến thành lời kinh cầu nguyện. Các buổi tiểu hòa nhạc này đã được phát sinh từ trung tâm Lyon trong một giáo xứ bên Pháp cách đây 2 năm. Chính tại Lyon, khi giáo phận này cử hành Đại hội Thánh thể Quốc gia năm 1997, đã đón chào vị thượng khách là Đức Gioan Paolo II với một buổi đại nhạc hội rock, với các nghệ sĩ tiếng tăm như Bob Dylan, Dalla và Celentano, quy tụ bao nhiêu là khán thính giả trẻ tuổi tham dự. Cô Carlotta nói tiếp, ban nhạc của chúng tôi trình diễn những thánh thi ngợi ca chúc tụng được đặt vào những dòng nhạc rock hay nhạc pop là những loại nhạc kích động gần với người trẻ hơn. Dùng ngôn ngữ của người trẻ để đối thoại và truyền giáo cho người trẻ là cách thức hoạt động của chúng tôi. Kết quả rất khả quan, chúng tôi thấy là càng ngày càng có nhiều người trẻ đến xem chúng tôi trình diễn. Đại đa số là giới sinh viên, học sinh, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ ở trong lớp tuổi từ 20 đến 40. Các nhân viên trong ban nhạc đều được trả thù lao vì họ sống nhờ nghề đàn hát, nhưng tôi nghĩ rằng chính các nhạc sĩ cũng là những người đầu tiên được rao giảng khi họ phải tập dượt với chúng tôi. Cha Simon Kechie thì kể lại là các tu sĩ thuộc Cộng đoàn Thánh Joan đã ra đời hồi cuối thập niên 70 do một nhóm sinh viên Đại học Fribourg bên Thụy Sĩ thành lập. Nhóm sinh viên này là học trò của cha Marie-Dominique Philippe, dòng Đa Minh, giảng sư triết học. Họ đã yêu mến thầy đến độ đi theo tấm gương của thầy trở thành tu sĩ. Cách đây 3 năm, 5 tu sĩ Cộng đoàn Thánh Joan đã được mời đến sống tại Bologna, thay thế các kinh sĩ nhà thờ San Salvatore rất cổ kính ở trung tâm thành phố này. Cả 5 tu sĩ đều là người rất trẻ. Mỗi tháng một lần, buổi tiểu nhạc hội lại được tổ chức tại nhà thờ này. Nơi nhà mặc áo, một tấm lều lớn được dâng lên làm nhà tạm chầu thánh thể, và người ta cũng có thể xưng tội lãnh bí tích cáo giải ngay cạnh đó. Sát bên cửa vào là một quán bar nhỏ dành cho những ai chỉ muốn ngồi trò chuyện với bạn bè trước một ly bia mà thôi. Các bài giảng thuyết do các tu sĩ đảm trách, mỗi buổi nhạc hội theo một đề tài tin mừng khác nhau. Các tu sĩ Cộng đoàn Thánh Joan muốn dùng các hoạt động văn hóa âm nhạc để biến nhà thờ San Salvatore thành điểm quy chiếu cho toàn thể các sinh viên Đại học Bologna gần đó, vốn là ngôi trường đại học cổ nhất thế giới. Bên trong khuôn viên tu viện còn có cả một nhà hát kịch với trên 100 chỗ ngồi và một hội trường khá lớn. Cha Simon kết luận, điều quan trọng là chúng ta phải tin những gì mình đang làm và phải dồn nhiệt huyết vào đó. Nỗi lo lắng của chúng tôi là phải làm sao để đặt Chúa Kitô vào trọng tâm, truyền bá lời tin mừng qua cả tiếng hát, lời ca lẫn các bài giảng thuyết, bởi vì tuyên xưng Đức Kitô cũng là tuyên xưng con người vậy.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Gia đình rộng mở cho các đòi buộc cao hơn của Thiên Chúa, hôn nhân và ly dị trong tư tưởng của Chúa Giê-xu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tất cả những yêu thương chân quý mà Đức Giêsu dành cho gia đình và hôn nhân như chúng ta đã duyệt qua lần trước, không khiến cho người biến gia đình trở thành một cái gì tuyệt đối. Thật ra người muốn gia đình rộng mở cho các đòi hỏi cao quý hơn của Thiên Chúa, đến độ có thể xin chúng ta từ bỏ gia đình hay luôn luôn để gia đình tùy thuộc các chương trình của người. Đó là ý nghĩa câu Đức Giêsu trả lời cho những người báo cho người biết mẹ và các anh em đang tìm người, như Thánh sử Marco kể lại trong chương 3. Chúa Giêsu trả lời: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ và anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Qua câu trả lời trên đây, Đức Giêsu đưa ra các tiền đề cho một sự lựa chọn cuộc sống khác với cuộc sống hôn nhân. Nếu gia đình là kiểu diễn tả tột đỉnh tình yêu giữa con người, giữa một người nam và một người nữ với nhau, thì tại sao lại không thể khước từ một gia đình riêng để cộng tác vào việc thành lập một gia đình rộng lớn hơn, gia đình các con cái của Thiên Chúa, trong đó tất cả mọi người có thể là anh chị em và là mẹ của nhau? Những ai chọn sống đời linh mục, tu sĩ hay giáo dân nam nữ tận hiến giữa đời, không lập gia đình, là những người chấp nhận hướng đi Đức Giêsu đề nghị. Đó cũng là kiểu sống tự nguyện chấp nhận tự thiến vì nước trời, như Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ hiểu khi nói về việc tự ý lựa chọn cuộc sống độc thân. Nhân dịp Chúa Giêsu nói về việc ly dị trái với chương trình ban đầu của Thiên Chúa đối với hôn nhân, các môn đệ nói: "Thà đừng lấy vợ còn hơn." Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Trong chương 19, Thánh sử Matthew kể rằng trong chuyến đi về Jerusalem, có vài người biệt phái muốn thử Chúa Giêsu nên hỏi người có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do gì hay không. Cái bẫy họ muốn giăng ra cho Chúa Giêsu là muốn làm cho người theo lập trường của một trong hai trường phái giải thích lề luật liên quan tới việc ly dị. Trường phái của Rabbi Hillel ngặt nhiệm không chấp nhận ly dị, trong khi trường phái của Rabbi Shammai rộng rãi hơn chấp nhận cho phép ly dị vì bất cứ lý do gì. Nhưng Chúa Giêsu đặt mình cao hơn mọi tranh luận bằng cách quay trở về với tình trạng hôn nhân thuở ban đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, và người tuyên bố sự bất hợp pháp của mọi hình thức ly dị. Đức Giêsu trả lời các người biệt phái: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt, vì sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Họ thưa với người: "Thế sao ông Mô-xê đã truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Qua giáo huấn trên đây, Chúa Giêsu đưa ra ba khẳng định. Thứ nhất, hôn nhân thuộc chương trình ban đầu của Thiên Chúa, và theo chương trình ấy của Thiên Chúa, hôn nhân có tính cách bất khả phân ly, vì nó được khắc ghi trong bản tính của người nam và người nữ, trong tư cách là các bản vị bổ túc cho nhau. Khi trích dẫn hai văn bản của sách Sáng Thế, chương 1 câu 27, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Và văn bản chương 2 câu 24, bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Chúa Giêsu có ý đưa tất cả trở về thuở ban đầu của thời tạo dựng, khi tội lỗi chưa bước vào trái tim và cuộc sống con người, khi mọi sự đều hài hòa và con người chưa biết phạm tội. Khi tình yêu giữa người nam và người nữ hoàn toàn trong sáng, không có bóng dáng của dục vọng ích kỷ, thèm khát và thống trị. Khẳng định thứ hai là việc ông Mô-xê nhượng bộ cho phép ly dị, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 24 câu 1. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Quy định này có giá trị chuyển tiếp và không chứng minh cho thấy sự nhượng bộ của Thiên Chúa, mà cho thấy sự cứng lòng của dân Do Thái, khép kín đối với các đòi buộc của ý muốn Thiên Chúa. Khẳng định thứ ba là việc ly dị và chuyển qua các hôn nhân khác chỉ thuần túy là ngoại tình của cả hai vợ chồng. Trong chương 10, câu 11 và 12, Thánh sử Marco ghi rõ lời Chúa Giêsu giải thích: ai lấy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Và ngoại tình là điều bị cấm bởi điều răn thứ 6, như ghi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 14, hay trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 18. Ngươi không được ngoại tình. Tuy nhiên, văn bản phúc âm Thánh Matthew xem ra thấy trước một trường hợp trừ đối với luật bất khả phân ly, nếu không phải là hôn nhân bất hợp pháp, trái với văn bản phúc âm Thánh Marco, cũng như phúc âm Thánh Luca và giáo huấn của Thánh Phaolô, không chấp nhận luật trừ nào. Trong chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: còn với những ai đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Chứng tá đồng thanh ngược lại này có thể giúp chúng ta hiểu văn bản phúc âm Thánh Matthew một cách đúng đắn hơn. Thật ra đây không phải là một luật trừ, nhưng là một trường hợp đặc biệt được kiểm thực trong cộng đoàn mà Thánh Matthew biên soạn phúc âm cho. Vì thế nó là một điều được Thánh Sử thêm vào. Từ Hy Lạp được dùng ở đây không phải là moicheia, tức là ngoại tình, mà là porneia, dâm ô. Trừ trường hợp porneia, dâm ô, từ porneia có nghĩa tổng quát hơn và có thể ám chỉ bất cứ sự kết hiệp bất hợp pháp nào, chẳng hạn như vì lý do của một liên hệ bà con nào đó. Các sự kết hiệp ấy được dân ngoại coi là hợp pháp và được chính người Do Thái khoan nhượng đối với các người ngoại theo Do Thái giáo, nhưng nó đã tạo ra các khó khăn khi một vài người trong số những người này hoán cải. Trong các môi trường Do Thái Kitô vụ luật lệ như môi trường cộng đoàn của Thánh Sử Matthew, từ đó mới có lệnh bẻ gãy các kết hiệp bất hợp pháp ấy, vì đó là các hôn nhân giả, một loại sống tư hôn, một cách đơn sơ phải được loại trừ. Tuy nhiên, đối với một vài trường hợp, đây là một luật trừ đích thực và coi như là ngoại tình. Trong trường hợp đó, đối với sự thánh thiêng của hôn nhân, sự kết hiệp vợ chồng ấy phải được hủy bỏ. Đây cũng là cách giải thích, ít nhất là một phần của các giáo hội Đông Phương và giáo hội Tin Lành. Kiểu giải thích này không trao ban lý do cho văn bản, và nhất là nó trái nghịch với các thánh sử khác, và đặc biệt là trái nghịch với giáo huấn của Thánh Phaolô. Trong giáo huấn của Thánh Phaolô, có luật trừ mà thánh nhân đưa ra cho những đôi hôn nhân khác tôn giáo. Thánh nhân viết trong chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: còn với những người khác thì tôi nói, chính tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống trong an bình với nhau. Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng. Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ tình liên đới với các tín hữu và nhân dân Syria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực đưa đất nước này ra khỏi tình trạng bạo lực và khủng hoảng hiện nay. Vatican, sáng hôm qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu lịch trình cử hành năm đức tin tại Roma. Roma, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, kêu gọi tôn trọng quyền của những người di cư và người xin tị nạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.